Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng Giêng năm 2024, thứ ba trong tuần thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho mời người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Người liền đáp lại: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh mà nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Ông bà và anh chị em thân mến, con người là một thực thể mang đặc tính xã hội. Vì vậy, cuộc sống của con người được bao trùm bởi các mối liên hệ. Có những mối liên hệ thuộc bình diện tự nhiên và có những mối liên hệ thuộc bình diện siêu nhiên. Mối liên hệ sâu xa của cuộc sống không chỉ là liên hệ huyết thống, nhưng còn là liên hệ thiêng liêng. Khi con người ta có chung mục đích, chung lý tưởng, chung sở thích hay chung ý hướng trong đời sống, thì họ thật sự trở nên thân thuộc họ hàng với nhau. Chúa Giêsu không coi thường hay phủ nhận mối liên hệ huyết thống. Tin mừng theo Thánh Luca thuật lại: sau khi từ Jerusalem trở về Nazareth, Chúa Giêsu hằng văn phục cha mẹ người. Đối với Chúa Giêsu, mối liên hệ huyết thống thì thật là cao cả và thiêng liêng, thế nhưng còn có mối liên hệ cao cả hơn rất nhiều, đó là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta vượt lên trên những mối liên hệ thuộc bình diện tự nhiên, để đi vào mối liên hệ thuộc bình diện siêu nhiên, bình diện đức tin. Thật vậy, khi bắt đầu thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu đã quy tụ quanh người các môn đệ và thiết lập với họ một cộng đoàn mới vượt ngoài ranh giới gia đình Nazareth, một cộng đoàn được xây trên một căn bản mới, đó là chu toàn thánh ý Chúa Cha. Khi mặc khải về mối liên hệ thiêng liêng này, Chúa Giêsu không làm cho mình trở thành kẻ bất hiếu đối với mẹ người, vì chối bỏ tình thân thuộc gia đình, nhưng làm cho nó trở nên bền chặt hơn. Bởi lẽ hơn ai hết, Đức Maria là người đã thi hành thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn nhất. Tình thân gia đình hạn hẹp nơi một số người đã được Chúa biến đổi thành phổ quát. Mọi người đều có thể gia nhập gia đình của Chúa, tức là giáo hội. Tương quan thân thuộc dựa trên việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa làm nên gia đình mới mà Chúa Giêsu rao giảng. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm để xây dựng gia đình thiêng liêng này qua việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý Chúa được tỏ lộ trong mặc khải Kinh Thánh qua các giới răn của người, cách đặc biệt giới răn yêu thương trong tin mừng qua lời dạy của Đức Giêsu Kitô. Thánh ý Chúa còn được tỏ lộ qua tiếng nói lương tâm, nhắc nhở làm lành lánh dữ, qua những giáo huấn của giáo hội, qua những biến cố cuộc đời. Cách cụ thể, khi mỗi người chúng ta sống thực thi lời dạy của Chúa Giêsu như yêu thương và san sẻ vật chất, tinh thần cho nhau, nhất là trong những anh chị em túng nghèo, là chúng ta đang kết nối với nhau trong tình gia đình của Chúa. Chúng ta trở nên người thân cận của Chúa, là mẹ, là anh chị em của Chúa và của nhau. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con vào trong gia đình của Chúa qua việc đón nhận và sống những giá trị của tin mừng. Xin Chúa ban ơn trợ lực để chúng con không ngừng làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống của chúng con. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là thân lòng của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngắn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngắn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không ra đôi. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim gì ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngắn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ năm. Lúc gần 9:30 sáng Chủ nhật ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân Chủ nhật Lời Chúa lần thứ năm với sự tham dự của khoảng 6.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục cùng với khoảng 150 linh mục. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức trao ban tác vụ đọc sách và dứt lễ cho hai nữ giáo dân và 8 giáo lý viên, trong đó có hai phụ nữ Hàn Quốc. Cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ này, đặc biệt có phân bổ về các vấn đề cơ bản loan báo tin mừng trong thế giới, thuộc Bộ Loan báo tin mừng. Phân bổ này cũng đã soạn tài liệu giúp các giáo phận cử hành Chúa Nhật Lời Chúa, năm nay có chủ đề là Các con hãy ở lại trong lời Thầy, tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 8, câu 31. Đức Tổng giám mục Trino Fisicola, quyền tổng trưởng, đặc trách phân bổ các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới, đã thay Đức Thánh Cha cử hành các nghi thức thánh lễ tại bàn thờ. Sau khi tin mừng được công bố, các ứng viên đọc sách và ứng xin giáo lý viên được thầy phó tế mời gọi trực diện, xướng danh và giới thiệu lên giáo hội để lãnh nhận các thừa tác vụ. Trong bài giảng tiếp đó, dựa vào các bài đọc của ngày lễ, Đức Thánh Cha trình bày sức mạnh của lời Chúa đối với các môn đệ đầu tiên và sai họ ra đi, như đã xảy ra với các thánh của Chúa. Ngài cũng phân tích lý do tại sao nhiều khi lời Chúa không có tác dụng trên chúng ta, và cầu mong Chúa Nhật Lời Chúa này giúp các tín hữu trở lại với nguồn mạch đức tin vốn nảy sinh từ việc lắng nghe Chúa Giêsu. Sau bài giảng là nghi thức trao tác vụ đọc sách, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các ứng viên và nói, giờ đây các con trở thành những người đọc sách, tức là những người loan báo lời Chúa. Các con được kêu gọi cộng tác vào công tác hàng đầu này trong giáo hội. Vì thế các con được trao phó một nhiệm vụ đặc biệt, đặt chúng con phục vụ đức tin. Đức tin này có căn cội và nền tảng trong lời Chúa. Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và rồi trao sách Kinh Thánh cho mỗi người và nói, con hãy nhận sách Kinh Thánh này và trung thành thông truyền lời Chúa để lời Chúa nảy mầm và mang lại hoa trái trong tâm hồn con người. Kế đó là nghi thức đặt làm giáo lý viên. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các ứng sinh làm giáo lý viên rằng, giờ đây, các con là những người đã hoạt động tích cực trong cộng đoàn Kitô, các con được kêu gọi lãnh một thừa tác vụ bền vững là làm giáo lý viên, để sống khẩn trương hơn tinh thần tông đồ, theo gương những người nam nữ đã giúp Thánh Phaolô và các tông đồ khác trong việc phổ biến tin mừng. Các ứng sinh quỳ gối trước mặt Đức Thánh Cha, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện trong thinh lặng. Nghi thức kết thúc với việc Đức Thánh Cha trao thánh giá cho mỗi giáo lý viên và nói, con hãy nhận dấu hiệu đức tin của chúng ta là tòa chân lý và bác ái của Chúa Kitô, hãy loan báo về Chúa bằng cuộc sống, hành động và lời nói. Thánh giá Đức Thánh Cha trao cho mỗi giáo lý viên là bản sao thánh giá đeo ngực, đã được hai thánh giáo hoàng Phaolô thứ sáu và Gioan Phaolô thứ hai sử dụng. Thánh lễ kết thúc vào lúc hơn 11 giờ, sau đó, vào đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tin Kochi, Ấn Độ tiếp tục có chia rẽ về phục vụ trong giáo phận Ernakulam Angamali. Tình trạng chia rẽ về phục vụ trong tổng giáo phận Ernakulam Angamali miền Tây Nam Ấn Độ thuộc giáo hội Công giáo Siromalaba có nguy cơ tiếp tục do sự chống đối của nhiều linh mục không đáp lại lời kêu gọi của hội đồng mới của giáo hội này. Những tranh chấp và chia rẽ về phục vụ đã diễn ra từ lâu tại tổng giáo phận này với khoảng nửa triệu tín hữu và là giáo phận lớn nhất trong giáo hội Siromalaba. Tại đây, hội đồng của giáo hội đã phê chuẩn nghi thức tự hành thánh lễ trong tinh thần dung hòa bắt đầu có hiệu lực từ mùa hè năm 2021. Phục vụ mới là một giải pháp trung dung với các nghi lễ đã được sử dụng trước đó, nghĩa là phần đầu của thánh lễ và phục vụ lời Chúa, linh mục quay xuống giáo dần. Phần giữa của thánh lễ với nghi thức thánh thể thì linh mục quay lên bàn thờ. Sau rước lễ, linh mục lại quay xuống tổng đoàn. mặc dù Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi và nhắn nhủ khoảng 400 linh mục cùng với nhiều giáo dân trong tổng giáo phận Onaculam Angamali vẫn từ chối áp dụng nghi thức mới. Hồi cuối năm ngoái, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ nhiệm của các vị lãnh đạo cũ và công nghị giáo hội đã bầu vị tổng giám mục trưởng mới là Đức Tổng giám mục Rafael Patin. Vào cuối công nghị, từ ngày 8 đến 13 tháng Giêng vừa qua, 49 giám mục của giáo hội cùng với Đức Giáo chủ mới đã công bố thư mục vụ vào ngày 13 tháng Giêng, trong đó các vị yêu cầu các linh mục chống đối hãy đọc thư này trong các thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng Giêng năm 2024. Qua đó, các vị chủ tranh kêu gọi chấp nhận cách thức mới cử hành thánh lễ. Lời kêu gọi này tạo nên sự ngỡ ngàng nơi nhiều linh mục trong tổng giáo phận Onaculam Angamali. Rizu Kanzukaran, phát ngôn viên của phong trào minh bạch, vốn chống đối phục vụ mới, nói với hãng tin Tông giáo Á Châu UCAN hôm 15 tháng Giêng vừa qua rằng, chúng tôi đã đặt hy vọng nhiều nơi Đức Tổng giám mục trưởng mới. Ngài hứa lắng nghe chúng tôi và tìm giải pháp thần hữu, nhưng nay công nghị dưới sự lãnh đạo của Ngài có một lập trường khác. Đức cha Bosco Futur, giám quản công tòa tổng giáo phận Onaculam Angamali, đã gửi thư luân lưu cho các linh mục và giáo dân nói rằng trong ngày chót của công nghị, hội đồng của giáo hội đã quyết định yêu cầu tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân thi hành thể thức thống nhất trong việc cử hành thánh lễ của giáo hội chúng ta.
Tin giáo phận Vinh, thường huấn linh mục đoàn giáo phận Vinh. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2024 vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận Vinh, linh mục đoàn giáo phận Vinh đã bước vào chương trình thường huấn năm 2024. Đề tài khóa thường huấn năm nay là một số chủ đề giáo luật liên quan đến căn tính, đời sống và sứ vụ của các tư tế thuộc giáo hội Công giáo. Dưới sự trình bày của chuyên viên giáo luật, quý cha có dịp được tiếp xúc với những văn kiện mới nhất từ Tòa Thánh, đặc biệt là từ sách Các con là ánh sáng thế gian của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi thường huấn linh mục đoàn giáo phận Vinh đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tràn đầy tình huynh đệ và tinh thần thừa sai.
Tin Roma, cuộc gặp gỡ đại kết các giáo mục Anh giáo và Công giáo ở Roma. Trong tuần này, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng Giêng, hơn 50 giáo mục Anh giáo và Công giáo từ 27 nước sẽ tham dự khóa họp đại kết thượng đỉnh giữa Anh giáo và Công giáo tại Roma như một biểu dương về những khả thể làm chứng tá Kitô chung trên thế giới. Chủ đề cuộc gặp gỡ trong tuần cầu nguyện hiệp nhất là cùng nhau tăng trưởng. Sinh hoạt này do Ủy ban Hiệp nhất và Sứ vụ của Công giáo và Anh giáo đứng ra tổ chức với cao điểm là buổi hát tinh chiều do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Paulo ngoại thành chiều thứ năm 25 tháng Giêng tới đây để mặc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Trong những ngày từ 22 đến 26 tháng Giêng này, ngoài các cuộc hội họp trao đổi hàng ngày, còn có cuộc viếng thăm đền thờ Thánh Phêrô và nhà thờ Thánh Bartolomeo Tông đồ ở đảo Tiberina, trung tâm Roma. Tại đây, Đức Tổng giám mục Welby sẽ chủ sự thánh lễ Anh giáo. Thứ sáu ngày 26 tháng Giêng, các giám mục sẽ viếng thăm nhà thờ Thánh Gregorio trên đồi Stelio, nơi xuất phát của vị tổng giám mục đầu tiên của giáo phận Canterbury bên Anh Quốc hồi năm 597 do Đức giám mục Gregorio cả gửi đi. Mặt khác, trong cuộc viếng thăm tại Canterbury ở miền Nam Anh Quốc từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Giêng này, vào Chủ nhật 28 tháng Giêng, Đức Học y Stefano Chu Phủ Nhân, giám mục giáo phận Hồng Kông, sẽ giảng trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của Anh giáo ở địa phương. Liên hiệp Anh giáo thế giới hiện có khoảng từ 77 đến 85 triệu tín hữu thuộc 500 giáo phận trên thế giới. Liên hiệp này cũng lâm vào tình trạng khó khăn vì các giám mục Anh giáo ở nhiều nước Phi Châu tuyên bố không công nhận Đức Tổng giám mục Justin Welby là giáo chủ của Liên hiệp vì đã công nhận hôn nhân đồng phái, điều mà Anh giáo ở nhiều nước Phi Châu quyết liệt phủ nhận. Họ thành lập một tổ chức khác và gọi là Liên hiệp Anh giáo Nam Bán Cầu, quy tụ 24 giáo tỉnh trên tổng số 38 giáo tỉnh của Anh giáo trên thế giới.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, giáo xứ Thạch Đà trao quà Tết cho các gia đình khó khăn. Trong những vui mừng xuân 2024 sắp đến, lúc 8 giờ ngày 16 tháng Giêng vừa qua, tại khuôn viên giáo xứ Thạch Đà, Ban Caritas giáo xứ Thạch Đà đã trao quà mừng xuân 2024 đến 250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đúng 8:30, linh mục phó xứ Thạch Đà, Thomas Aquino Nguyễn Đức Khôi đã hiện diện, gặp gỡ và động viên các gia đình hiện diện, cũng như mong muốn hội bác ái Caritas tiếp tục là cánh tay nối dài giữa các ân nhân đến những hoàn cảnh khó khăn. Trước khi trao quà, linh mục Thomas Aquino đã cầu nguyện, tạ ơn Chúa và chia sẻ rằng, để có những phần quà này là nhờ sự nỗ lực của hội bác ái, thông qua những tấm lòng của quý vị ân nhân, trên tinh thần lá lành đùm lá rách. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý vị ân nhân, vì tình thương để chia sẻ tấm bánh đời mình. Tiếp theo, linh mục Thomas Aquino chúc lành cho mọi người, và xin Chúa thánh hóa 250 phần quà, mỗi phần gồm có một thùng phở gấu đỏ, một hộp bánh chocolate, một chai nước mắm, một chai nước tương, một ký đường, một ký bánh phở, 10 ký gạo. Cuối buổi trao quà, bà Maria Đào Thanh Liên đã đại diện cho những hộ gia đình khó khăn, cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe, chúc Tết đến các linh mục, hội đồng mục vụ, hội bác ái Caritas cùng toàn thể ân nhân hảo tâm đã giúp đỡ, gửi đến cho họ những phần quà đầy tình yêu thương với ước nguyện một năm mới an khang, thánh đức và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Tin Abuja, Nigeria. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria tố giác nạn tham nhũng lan tràn trong đất nước. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi Châu, Đức cha Lucius Ikwezuru Ukuri, Tổng Giám mục Giáo phận Okwari, tố giác rằng nạn tham ô hối lộ là một tệ đoan đáng lo âu trong đời sống công cộng và đang vượt quá vòng kiểm soát. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho biết, Đức Tổng Giám mục Ukuri bày tỏ lập trường trên đây hôm 15 tháng Giêng vừa qua, trong bài giảng thánh lễ nhân ngày tưởng niệm quân đội Nigeria. Theo Đức Tổng Giám mục, tệ nạn tham ô lan tràn rất rộng, hối lộ, chiếm hữu bất công, lạm dụng chức vụ, con ông cháu cha, lấy của công làm của tư, bè phái, ăn trộm căn cước, tuyên bố giả dối, giả mạo, thay đổi nghề sinh, làm ma, lang băm và lèo lái. Nạn tham nhũng thực là làm tiêu hao, gây ô nhiễm, hạ giá và hay lây lan. Đời sống của phần lớn dân chúng, cả già lẫn trẻ, bị ảnh hưởng nặng nề vì tệ nạn này. Các tệ đoan mà Đức Tổng Giám mục Ukuri tố giác là những điều có những bằng chứng rõ ràng và đầy đủ ở Nigeria. Một cuộc điều tra hồi năm 2020 do Thống đốc bang Bono cho thực hiện để kiểm soát các giáo chức các trường tiểu học và công chức tại bang này cho thấy có 22.556 công chức ma ở trong sổ lương của chính phủ. Trong số các nhân viên ma này, 14.762 người bị khám phá ở cấp độ chính quyền địa phương, trong khi 7.794 người khác là nhân viên các trường tiểu học công lập, nhưng không phải là giáo viên. Sự lường gạt chính quyền như thế gây thiệt hại 420 triệu Mỹ Kim mỗi tháng. Ngoài ra, các nhà chính trị và quan chức chính phủ Nigeria, ngoài việc lãnh lộ tiền hưu bổng của các công nhân viên đã qua đời, họ đăng ký những người di dân để bỏ phiếu, và bù lại, những người nhập cư này được ghi vào sổ lương của chính phủ. Một tệ nạn khác rất phổ biến tại Nigeria, nhất là trong hai thập niên gần đây, đó là nạn mua bài thi, đặc biệt trong các trường trung học phổ thông, với tình trạng học sinh, giáo viên và phụ huynh ngày càng lơ là trong các kỳ thi. Mỗi khóa thi đều thể hiện tượng những cách thức gian lận mới và tinh vi. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Nigeria đã ngưng chức bà Beta Edu, Bộ trưởng Bộ Nhân đạo và Chống nghèo đói, vì bà bị nghi ngờ đã biển thủ tiền từ tài khoản ngân hàng dành cho các giao dịch tài chính của Bộ trong chương trình trợ giúp xã hội.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nếu nói về Thiên Chúa của Kitô giáo, thì điều duy nhất và trước nhất, ắt hẳn chúng ta sẽ nói về một Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa là tình yêu, một Thiên Chúa đáng được tôn vinh chúc tụng, vì tình yêu thương hài hòa của Ngài dành cho tất cả chúng ta. Khi chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa và cảm nghiệm mối tương quan mật thiết với Chúa một cách sâu lắng, tác giả Thánh Vịnh 89 đã hát lên rằng: tình thương của Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 89, chúng ta chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta ngang qua Thánh Vịnh và thành tâm cầu nguyện. Quả thật, lòng thương xót của Chúa đến từ tình yêu vô biên của Ngài dành cho tất cả những ai mà Ngài đã tạo dựng nên. Lòng thương xót vô biên của Chúa phủ lớp và rọi chiếu thân phận yếu hèn của con người chúng ta, hiểu được điểm mạnh và điểm yếu, thấy được niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta. Lòng thương xót vô biên của Chúa tồn tại mãi, nên lời ca ngợi của chúng ta cũng phải tồn tại mãi. Tình thương của Chúa đời đời con ca tụng. Trước tình thương của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 89 không những chỉ ca ngợi mà còn lan truyền qua muôn ngàn thế hệ. Tác giả không những chỉ muốn cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa để họ cùng cảm nghiệm, mà hơn nữa, tác giả còn muốn cho lòng thương xót được truyền bá càng rộng rãi càng tốt. Bởi vì, một khi chúng ta đã cảm nghiệm về Thiên Chúa tốt lành biết dường nào, thì chúng ta không thể không lan truyền. Mà đồng thời, chúng ta còn phải quyết tâm lan truyền cho những người khác cùng biết, đó mới là tâm tình phù hợp. Vâng, con nói, tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Đặc tính lòng thương xót của Chúa là bền vững muôn đời, như chính Thiên Chúa và kế hoạch của Ngài. Đối với Thiên Chúa, tình thương luôn đi đôi với đức tín thành, và đây là điểm kết nối dọc dài trong suốt Thánh Vịnh. Ta dễ dàng nhận ra điều này nơi Thánh Vịnh qua nhiều lần nói về lòng thành tín và các cụm từ qua muôn ngàn thế hệ, cho đến ngàn đời, đến muôn muôn thuở, muôn năm, muôn đời. Thánh Vịnh còn cho thấy tình thương của Thiên Chúa được tỏ lộ bằng việc làm cụ thể, đó là ban đấng cứu độ cho nhân loại. David là lời hứa và là hình ảnh tiên trưng cho đấng cứu độ được Thánh Vịnh báo trước. ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, đã thề cùng David nghĩa tộc ta, rằng dòng dõi ngươi ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi ta xây dựng qua muôn thế hệ. Lời hứa này đã được ứng nghiệm một cách hoàn hảo nhất nơi Đức Kitô, đấng được gọi là Messiah. Điều này cho thấy mục tiêu và ý nghĩa kép ở nơi Thánh Tịnh. Israel là dân Thiên Chúa và là hình bóng của giáo hội. Israel có một mối tương quan mật thiết với Chúa, như hội thánh là thân thể toàn vẹn, có Chúa Kitô là đầu. Đây là giao ước thực sự, không phải giao ước cho David mà thôi, mà là giao ước được kiện toàn trong Đức Kitô. Ta đã tìm ra nghĩa bộc David, đã sức dầu thánh tấn phong người. Ta sẽ yêu thương người và giữ lòng thành tín. Người sẽ thưa với ta, Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Phần ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao cả hơn vua chúa trần gian. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với người. Ta cho dòng dõi người muôn năm tồn tại, cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh. Quả vậy, những điều được loan báo trong Thánh Vịnh đều đã được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giê-xu. Bởi vì, duy chỉ mình Đức Giê-xu, đấng Messiah, đấng được sức giàu mới có quyền thưa lên. Thiên Chúa chính là thân phụ, để rồi người trở thành trưởng tử cao cả hơn vua chúa trần gian. Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kỷ. Trước mặt ta, ngai bóng người bền vững tựa thái dương, muôn đời kiên cố như vầng nguyệt, đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành. Những ai sống trong tình thương của Thiên Chúa và tin theo Chúa Giê-xu, thì bước đi trong ánh sáng của Chúa và vui mừng luôn mãi. Và như thế, không thể không hát lên lời mà tác giả đã hát ở cuối của Thánh Vịnh. Chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời, vì Chúa đã ban cho chúng con Đức Giê-xu Kitô, con một Chúa, đấng cứu tinh nhân loại. Xin cho chúng con biết theo chân người, mà bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, để chúng con lan truyền cho mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.
Phúc lành tân nào được anh quang chiếu khỏi soi, bước chân tiến về dặn dò oai phong trong ngài, lòng ngập niềm vui được anh sáng của Chúa rất nhiều.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.